Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 68. Sau cùng tổng kết: hữu như thị đẳng, bất khả thuyết Phật. Giống như những chư Phật Như Lai mà phía trước nói là vô lượng vô biên, nói mãi không hết. Mời xem kinh văn dưới đây. Thế Tôn, đây là Bồ Tát Địa Tạng, xưng Phật Thích Ca Mâu Ni, xưng là Thế Tôn. Hiện tại vị lai, hiện tại là lúc Pháp hội đang diễn ra. Vị lai là bao gồm thời gian hiện nay của chúng ta. Thời mạt Pháp như chúng ta đây, các ngài gọi là vị lai. Hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh là bao gồm chúng ta ở trong đó. Trong tám chữ này là có chúng ta. Toàn bộ tất cả chúng sanh đều ở trong đó. Nhược thiên, nhược nhân, nhược nam, nhược nữ. Hai câu này là bao gồm tất cả chúng sanh ở trong lục đạo. Đảng niệm đắc nhất Phật danh hiệu, công đức vô lượng hà huống đa danh. Đây là duyên phận. Nếu như có cơ duyên gặp được Phật Pháp, trong đời này bạn có thể niệm được một câu danh hiệu thì công đức là không thể nghĩ bàn. Đúng như lời Thế Tôn nói trong Kinh Pháp Hoa: vừa xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật Đạo. Đó là trong đời chỉ niệm một câu, chỉ niệm được một tiếng Nam Mô Phật. Nhiều đời nhiều kiếp sau, khi câu Phật hiệu này khởi tác dụng, có thể gặp được Phật. Tu hành chứng quả, đây là hạt giống của câu Phật hiệu này, gieo vào trong A La Gia thức, gọi là hạt giống kim cang, vĩnh viễn không bị hư hoại. Đến khi nào gặp duyên khởi hiện hành, do nhân duyên của mỗi người khác nhau. Tuy nói là nhân duyên khác nhau, nhưng trong đây vẫn có một nguyên lý. Nguyên lý này là thích thiện mến đức. Người này nhà Phật chúng ta gọi là có thiện căn. Người có thiện căn sẽ dễ dàng gặp được cơ hội này. Thiện cảm ứng với thiện, ác giao cảm với ác, bạn sẽ gặp được thiện duyên, gặp được cơ hội này. Huống hồ nhà Phật thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Bạn có thiện căn thì Phật Bồ Tát thường xuyên quan sát bạn, thường xuyên quan tâm bạn. Thiện căn của bạn chín mùi thì Phật Bồ Tát sẽ đến giúp đỡ bạn. Đạo lý chính là như vậy. Bạn niệm nhiều danh hiệu Phật thì thiện căn của bạn sẽ càng sâu dày hơn. Tương lai bạn gặp cơ hội được độ sẽ càng nhiều hơn. Nói như vậy, có phải chúng ta cần niệm thật nhiều danh hiệu Phật hay không? Mỗi ngày đi lễ sám vạn Phật, ở Đài Loan, những nơi khác tôi cũng không quen biết lắm. Mỗi khi đến Tết âm lịch thì mỗi đạo tràng, đạo tràng chùa miếu đều là lễ sám vạn Phật. Có lợi ích hay không? Đương nhiên có lợi ích. Lợi ích đúng như chỗ này nói. Ở trong đây chúng ta nhất định phải hiểu. Bạn xem, Thế Tôn đặc biệt khuyến khích chúng ta, người thiện căn chín mùi, chuyên niệm A-di-đà Phật. Còn lễ sám vạn Phật dành cho người nào lễ vậy? Người sơ học vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, vẫn còn chưa biết gì về Phật Pháp, chợt nhớ chợt quên, niềm tin trôi dạt bất định, không có gốc rễ. Người như vậy, để cho họ niệm nhiều tiếng Phật hiệu sẽ có lợi ích. Người đã có tín ngưỡng, đã sáng tỏ rồi, thì không cần phải tạo thêm phiền phức này nữa. Bạn chỉ cần niệm A-di-đà Phật. Danh hiệu của A-di-đà Phật là danh hiệu của chư Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Di Đà, thông thường hay nói là danh hiệu chư Phật. Vì danh hiệu chư Phật chính là A-di-đà Phật. Ý này chính là nói, bạn niệm câu A-di-đà Phật này, thì bạn đã niệm toàn bộ tất cả danh hiệu chư Phật mười phương ba đời rồi. Ngài là danh hiệu chung của tất cả chư Phật. Công đức này là không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta học đến chỗ này, không nên nghĩ là hiện nay tôi niệm A-di-đà Phật thấy không được, mới niệm chỉ có một vị Phật thôi, bây giờ tôi phải nhanh chóng đi niệm vạn Phật. Thế là bạn phá hoại mất công phu của chính mình rồi. Cho nên ở chỗ này Bồ Tát Địa Tạng đã hết lòng, hết dạ là để độ chúng sanh tội nghiệp cực nặng này. Bình thường đối với Phật Pháp là hoàn toàn không thể tiếp nhận, hoàn toàn không có tín ngưỡng, là nói đối với họ. Chúng ta xem hết toàn kinh, mục đích của Bồ Tát Địa Tạng độ họ đều là giúp họ được sanh cõi trời người, chứ không phải độ họ thành Phật. Vì sao vậy? Họ vẫn còn cách thành Phật một khoảng cách rất lớn. Có thể từ ba đường ác sanh đến cõi trời người để thọ báo thì đã là thành tựu rất lớn rồi. Sau đó từ cõi trời người ra sức dụng công thêm. Sau khi về cõi trời người, vậy mới khuyên họ niệm Phật, khuyên họ chuyên tu tịnh độ, cầu nguyện giảng sanh, thì công đức mới viên mãn. Bồ Tát ở chỗ này khuyên chúng ta cũng là giống như lời Bồ Tát Đại Thế Chí nói trong Kinh Lăng Nghiêm: nhớ Phật niệm Phật thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta niệm A-di-đà Phật thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Ở đây Ngài dạy tất cả đại chúng trời người là tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Trước mắt có khó khăn, tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Thị chúng sanh đẳng, đây là chỉ những chúng sanh niệm danh hiệu Phật này. sanh thời tử thời tự đắc đại lợi, chung bất đọa ác đạo. Có rất nhiều những vị đồng tu sau khi đọc xong đoạn văn này đều không tránh khỏi hoài nghi. Thế gian đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Tội nghiệp cả đời, niệm mấy danh hiệu Phật thì có thể không đọa đường ác hay sao? Người niệm Phật nhiều, người xưa thường nói người giảng sanh ít. Người niệm Phật đọa ác đạo vẫn rất nhiều. Trong ngạn ngữ thường nói trước cửa địa ngục có rất nhiều tăng nhân. Bạn nói những tăng nhân đó lẽ nào trong đời họ không có niệm Phật hay sao? Không biết họ đã niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu rồi. Tại vì sao vẫn bị đọa địa ngục vậy? Đó không phải là hoàn toàn trái ngược lại với không còn phải đọa vào đường ác nữa mà chỗ này đã nói hay sao? Mấu chốt là ở chữ niệm. Niệm bằng miệng thì không được rồi, không có tác dụng. Bạn xem chữ niệm này, chữ niệm là chữ hội ý. Văn tự Trung Hoa tràn đầy trí huệ. Chữ niệm này là có ý nghĩa gì? Là kim tâm. Kim là hiện tại. Trong tâm bạn hiện nay thật sự có Phật. Trong miệng niệm Phật mà trong tâm không có Phật, như thế thì có tác dụng gì? Đó là người xưa nói đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Niệm nhiều đi nữa cũng uổng công. Phải là trong tâm bạn thực sự có Phật. Vậy là khởi tác dụng rồi. Sanh thời tử thời, tự đắc đại lợi, chung bất đọa ác đạo. Trong tâm bạn thật sự có Phật, cho nên không phải trong miệng có Phật. Trong miệng có Phật, cái đó gọi là vừa qua căn tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo, chứ hiện tại không được lợi ích. Đáng đọa địa ngục vẫn phải là đọa địa ngục, chứ không được lợi ích. Nếu như trong tâm bạn thật sự có Phật thì hiện nay bạn được lợi ích ngay. Từ đó cho thấy chữ niệm này không phải chỉ là miệng niệm, là chỉ cho trong tâm bạn thật sự có Phật. Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta nhớ Phật niệm Phật cũng là mang ý nghĩa này. Nhớ là thường xuyên nghĩ đến, thường xuyên tư duy. Chữ niệm người bình thường chúng ta gọi là nhớ mong. Thường xuyên nhớ Phật ở trong tâm. Nghĩ đến tướng tốt của Phật, nghĩ đến công đức của Phật, nghĩ đến sự dưỡng tâm của Phật. Có thể nghĩ được như vậy thì đương nhiên bạn sẽ một lòng một dạ mà học tập, mà noi theo Đức Phật. Có thể học được một phần vài phần, đó chính là lợi ích lớn rồi. Vậy thì không đọa đường ác. Hạnh của Phật biểu hiện ra bên ngoài chính là 6 ba la mật. Phật ưa thích bố thí, còn chúng ta ưa thích tham lam keo kiệt. Chúng ta niệm Phật, đó là niệm thí. Nhà Phật có 6 cách niệm. 6 cách niệm chính là dạy chúng ta giữ tâm, thường giữ tâm bố thí. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Thí. Đây chân thật là niệm Phật. Cho nên mọi người dứt khoát không nên hiểu lầm, niệm Phật chỉ có niệm ngoài miệng, mà tâm không có niệm. Miệng niệm Di Đà mà trong tâm vẫn còn lưu luyến thế giới ta bà, vẫn còn tình chấp sâu nặng, vậy thì là quá đổi sai lầm rồi. Xin xem tiếp đoạn này dưới đây. Nhược hữu lâm mạng chung nhân, gia trung quyến thuộc nải chí nhất nhân, vị thị bệnh nhân, cao thanh niệm nhất Phật danh. Thị mạng chung nhân trừ ngũ vô gián tội, dư nghiệp báo đẳng tất đắc tiêu diệt. Đây là nói lợi ích của niệm Phật lúc lâm chung. Gia trung quyến thuộc, trong nhà không có người tin Phật. Nếu như gặp một người tin Phật, hãy nhắc nhở họ niệm danh hiệu một vị Phật. Người bệnh này sau khi nghe được Phật hiệu rồi phải giác ngộ, phải sám hối, mới có thể trừ được 5 tội vô gián. Nếu như người này nghe thấy tiếng Phật hiệu này không có cảm giác gì, không có ý sám hối, vì sao vậy? Lúc còn sống họ hoàn toàn không tin Phật Pháp, không chịu niệm Phật. Đó chính là vừa qua căn tai vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Lợi ích của họ là chỗ này. Nếu như họ tạo 5 tội nghiệp vô gián, họ có bị đọa địa ngục vô gián hay không? Vẫn phải đọa lại. Cái niệm Phật này có lợi ích đối với họ hay không? Có lợi ích rất lớn. Lợi ích lớn này không phải khởi tác dụng ở trong đời này, đó là sau khi họ thọ tội nghiệp địa ngục xong rồi, sau đó gặp được pháp duyên thù thắng này thì sẽ khởi tác dụng. Cho nên lợi ích này là ở về sau. Nếu như người này là người học Phật, biết Phật Pháp, dù tạo tội nghiệp cực nặng, lúc lâm chung có người nhắc nhở họ, qua lời nhắc nhở này họ liền hối hận, họ chân thật sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm sám hối. Đoạn ác tu thiện. Hiện nay họ nằm trên giường bệnh sắp chết rồi, làm sao đoạn ác tu thiện đây? Đoạn ác chính là thiện. Một niệm sám hối này chính là thiện. Thực sự có thể trừ được năm tội vô gián. Nếu như sức sám hối này mạnh, họ có thể sanh về cõi trời, có thể giúp họ sanh cõi trời đau lợi, có thể sanh về cõi trời người để hưởng phước. Những sự và lý này chúng ta đều phải biết rõ ràng, minh bạch. Sau đó đọc xong mới không đến nỗi nghi hoặc. Nó quả thật có hiệu quả này. Nếu như người mang tội nghiệp rất nhẹ thì tội nghiệp đương nhiên được tiêu trừ. Tiêu trừ xong nhất định sinh cõi trời người. Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên, trong đoạn này Ngài chú giải rất nhiều, cũng có trích dẫn ra một số nhân duyên công án. Ở chỗ này chúng ta nhắc qua một cách sơ lược, đặc biệt nhấn mạnh mọi người xem hàng thứ nhất, trang 150, Lãm Thiên Thai Thập Nghi Luận. Đây là trước tác của Đại sư Trí Giả. Sơ tâm Bồ Tát, vị đắc vô sanh nhẫn, yếu tu thường bất ly Phật. Câu nói này vô cùng quan trọng. Đại sư Trí Giả, theo truyền thuyết, ở trong truyện ký, Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Câu nói này cũng như đích thân Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra rồi. Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát sơ phát tâm thông thường chỉ Bồ Tát quả vị thập tính của Đại Thừa. Từ sơ tính đến thập tính đều gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Chưa chứng được vô sanh nhẫn, chưa có đạt được vô sanh pháp nhẫn. Câu này nói thật ra là Bồ Tát quả vị tam hiền của biệt giáo, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, ở trong biệt giáo đều chưa có chứng được vô sanh pháp nhẫn. Ở địa vị này phải thường xuyên gần gũi Phật Đà. Lời khai thị này của Đại sư Thiên Thai chính là khuyên chúng ta nhất định phải cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, gần gũi A-di-đà Phật, thì chúng ta mới có thể không bị thoái chuyển. mới có thể giữ vững thường tinh tấn. Từ đó cho thấy, nếu chân thật muốn tu học có thành tựu, phước của chúng ta mỏng, nên sanh vào thời trước và sau khi Phật ra đời. Sanh vào thời sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời và trước khi Phật Di Lặc chưa có ra đời. Cho nên chúng ta không nhìn thấy Phật. May mà thế gian này còn có đệ tử của Phật. Chúng ta có thể gần gũi những vị thiện tri thức này. Thiện tri thức, thầy tốt cũng là có thể gặp chứ không thể mong cầu. Có duyên gặp được rồi thì cần phải thường xuyên không rời khỏi. Điều này rất quan trọng. Trừ khi bạn đã khai ngộ, chứng được vô sanh pháp nhẫn, thế thì không cần nữa rồi. Giống như ở trong Lục Tổ Đàn Kinh, chúng ta xem thấy Đại sư Vĩnh Gia, Ngài đi gặp Lục Tổ, Lục Tổ ấn chứng cho Ngài. Sau khi ấn chứng xong, Ngài lập tức liền muốn đi ngay. Lục Tổ giữ Ngài ở lại một ngày. Ngài ở lại đạo tràng Tàu Khê chỉ một đêm, gọi là Nhất Túc Giác. Ngài thì được. Chúng ta hãy thử xem những người khác. Có rất nhiều người gần gũi Đại sư Huệ Năng 10 năm, 20 năm, 30 năm. Có người gần gũi cả một đời, mãi cho đến khi Đại sư Viên Tịch mới rời khỏi đạo tràng này. Đây không phải là người thông thường, cũng là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tại vì sao có một số người kiến tánh giỏi vàng nhanh chóng rời khỏi vậy? Đó là họ thể hiện cho chúng ta xem họ có năng lực đi độ hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh quan trọng. Còn một loại là thể hiện cho chúng ta xem, khuyên chúng ta phải thường xuyên gần gũi thiện tri thức. Đã đại triệt đại ngộ rồi vẫn phải gần gũi, huống hồ chúng ta chưa có kiến tánh chứ. Cho nên hai loại biểu diễn này đại biểu cho hai loại ý nghĩa. Hai loại ý nghĩa này phải xem duyên phận. Nếu như bạn có duyên độ chúng sanh thì bạn phải nên đi độ chúng sanh. Bạn không có duyên phận này thì không được rời khỏi thầy, ở cạnh thầy để giúp đỡ cho hàng hậu học và người mới đến học, giúp đỡ thầy giống như làm trợ giáo cho thầy vậy. Không nên rời khỏi thầy. Cho nên hai loại thị hiện này có hai loại ý nghĩa. Câu dưới đây là câu nói trong Đại Trí Độ Luận. Câu này nói rất hay. Cụ Phật phàm phu hữu đại bi tâm, nguyện sanh ác thế cứu khổ chúng sanh, vô hữu thị xứ. Lời này là do Phật nói. Cụ Phật phàm phu là phiền não chưa đoạn, vẫn còn kiến tư phiền não. Hay nói cách khác, vẫn còn thị phi nhân ngã. Bạn vẫn còn tham sân si mạng. Ở trong cảnh giới này, tuy có tâm đại từ đại bi, phát nguyện muốn sanh vào đời ngũ trược ác thế để cứu độ những chúng sanh khổ nạn, Có được hay không? Không được. Vô hữu thị xứ là không có đạo lý này. Bạn chính mình độ mình còn độ không nổi, thì bạn có năng lực gì để độ người khác? Cho nên chúng tôi cũng đã từng nhìn thấy một số người xuất gia phát tâm, họ không cầu sanh tịnh độ. Họ phát tâm: tôi đời sau vẫn muốn làm pháp sư, tôi vẫn muốn đến nơi đây để độ chúng sanh. Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ vị pháp sư này, thấy được danh vọng lợi dưỡng vẫn không buông xả, vẫn ở đó mà đang tranh quyền đoạt lợi. Nó đúng như lời trong Đại Luận nói: họ hy vọng đời sau vẫn vào trong cõi người để làm pháp sư, đời sau có được sanh vào cõi người hay không, đó là vấn đề lớn rồi. Thật sự đời sau không bị mất thân người, chúng ta căn cứ theo lời dạy của Phật trong kinh điển, thì chí ít ngũ giới thập thiện bạn phải đạt được 80% mới được, thì bạn đời sau có thể được thân người, không bị mất thân người. Nếu như ngũ giới thập thiện bạn chỉ đạt được 60% thì cũng chưa chắc, không đáng tin. Bạn tự mình suy nghĩ xem, ngũ giới thập thiện bạn có đạt tiêu chuẩn 80% hay không? Thì đời sau mới có hy vọng được thân người. Nếu như ngũ giới thập thiện bạn đạt được hơn 90%, thì nhất định bạn có phần nắm chắc, không bị mất đi thân người. Đây là điểm chúng ta cần phải tự mình biết rõ ràng, rành mạch. Nếu như mình không có năng lực này, mình thật sự là kẻ phàm phu, nghiệp chướng sanh tử, thế thì phải nhớ kỹ lời Đại sư đã chỉ dạy ở chỗ này. Câu sau cùng, hàng thứ hai của tiểu chú: tự thị tận khí bình sanh sở học, chuyên tầm tịnh độ giáo môn, thập dự niên lai vị thường tạm xã. Đây chính là cầu tự độ. Đây là người học Phật, những gì cả đời học rộng nghe nhiều, đến lúc này thật sự là giác ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi, biết rằng những pháp môn mà bạn tu học đó đến lúc lâm chung cũng không thể áp dụng được. Bạn phải nên giác ngộ cho thật sớm, đem tất cả những gì bạn tu học đều xả bỏ hết, chuyên tu tịnh độ, cầu nguyện giảng sanh. Ngày nay ở Singapore, đây là nhân duyên hiếm có. Nói về mặt không gian thì toàn thế giới chỉ có một nơi này. Nói về mặt thời gian thì mấy trăm năm mới có một cơ hội như thế này. Xây dựng thôn Di Đà, niệm Phật đường. Cơ hội này là hy hữu khó gặp. Có thể xây dựng được ở nơi đây cái đạo tràng này, bạn mới thật sự giác ngộ, buông xả vạn duyên, bước vào niệm Phật đường này, thật thà niệm Phật. Thế thì bạn đi làm Phật rồi. Niệm Phật đường này là nơi bảo vệ tiễn đưa phàm phu một đời thành Phật. Loại nhân duyên hiếm có này không phải người thông thường nào ở trong đời cũng có thể gặp được. Chúng tôi giảng kinh thuyết pháp là phải đem lợi ích công đức này nói cho rõ ràng, minh bạch, khuyên mọi người xả bỏ lục đạo, xả bỏ thập pháp giới, đi làm Phật. Mục đích của giảng kinh thuyết pháp là ở chỗ này, khuyên người làm Phật. Xin xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Thị ngũ vô gián tội, tuy chí cực trọng, động kinh ức kiếp, liệu bất đắc xuất. Thừa tư lâm mạng trung thời, tha nhân vị kỳ, xưng niệm Phật danh. Ư thị tội trung, diệt tiệm tiêu diệt. Chú giải này rất hay. Vừa mở đầu đã đưa ra nghi vấn, mọi người nghe xong câu nói này sẽ sanh nghi hoặc. Vô gián nghiệp trọng, hà đắc nhất nhân, xưng nhất Phật danh, tức đắc tiêu diệt gia. Thực sự là có thể khiến người ta hoài nghi. Từ khi chúng tôi giảng kinh này cho đến chỗ này, các vị sẽ hiểu được có thể diệt tội là do bạn chuyển ý nghĩ thì tội liền diệt ngay. Không chuyển ý nghĩ thì tức là vừa qua căn tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Đây là câu sau cùng ở hàng thứ nhất, trang 151 trong chú giải, là trong kinh Hoa Nghiêm nói. Hoa Nghiêm kinh văn: thiết văn Như Lai danh cập giữ sở thuyết pháp, bất sanh tính giải, diệt năng thành chủng. Lợi ích là ở chỗ này. Hay nói cách khác, vẫn phải bị đọa. Thiện tri thức nhắc nhở bạn, bạn tự mình phải giác ngộ, phải tự quay đầu. Sự giác ngộ vào lúc này chính là cùng với thiện tri thức nhất tâm sinh niệm. Đây là chân thật sám hối. Trong tâm bạn một niệm sau cùng này là Phật, không có gì khác. Buông xả vạn duyên, nhất tâm sinh niệm được, cái này diệt tội. Nếu như sinh niệm A-di-đà Phật, khuyên họ vãng sanh, dù trong đời này tạo năm tội nghiệp vô gián cũng có thể vãng sanh. Đây là đại thiện. Tại vì sao cả đời tạo tội nghiệp cực nặng, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật vẫn có thể vãng sanh? Trên kinh Phật thường nói, sau khi con người chết sẽ đi đầu thai, đi thọ sanh, là nghiệp lực đang làm chủ. Nghiệp lực trong đời bạn tạo tác, có thiện nghiệp, có ác nghiệp. Ác nghiệp nào làm chủ khiến bạn đi đầu thai, nghiệp nào mạnh sẽ dẫn dắt trước. Trong A Lại Gia Thức của bạn có vô lượng vô biên nghiệp lực, nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ dẫn bạn đi đầu thai trước. Nếu như trong thời khắc mấu chốt này sức niệm A-di-đà Phật của bạn mạnh nhất, thế thì chẳng phải là đi sanh về thế giới cực lạc rồi sao? Đạo lý nó là như vậy. Thế nhưng bạn thiện tri thức đến trợ niệm, giúp bạn niệm Phật, bạn không quan tâm, bạn vẫn ham muốn hưởng thụ thế gian, vẫn không chịu buông xả ân oán, vậy thì vô phương rồi. Bạn đã đi vào đường ác rồi. Con người sau khi chết sẽ đi về cõi nào? Là ở một niệm sau cùng này. Niệm sau cùng này ai có thể có phần nắm chắc? Thật sự không có phần nắm chắc. Cho nên con người lúc lâm chung, đây là việc lớn chân thật. Sau khi bạn chết rồi sẽ đi về đâu? Cách đi của bạn như thế nào? Đây là việc lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta ở trong đời này phải tu thiện, phải tu phước, phải tích lũy công đức. Làm những việc tốt này là vì cái gì? Là vì lâm chung sẽ có phước báo. Phước báo này chính là lúc lâm chung đầu óc sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo. Lúc lâm chung có thiện tri thức giúp đỡ, đây chính là đại phước báo. Nếu như người không có phước báo, lúc lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo, đầu óc không sáng suốt, vậy thì rất phiền phức rồi. Cho dù gặp phải thiện tri thức cũng không được. Đầu óc họ không sáng suốt, mê hoặc điên đảo nhất định bị đọa đường ác. Cho nên việc này là phải có điều kiện. Việc tội là thật chứ không phải là giả. Họ cần phải có đầy đủ ba điều kiện. Có đầy đủ ba điều kiện này thì được, là không có khác gì so với trên kinh nói. Điều kiện thứ nhất là đầu óc sáng suốt, không bị mê hoặc. Thứ hai là gặp được bạn lành nhắc nhở, nhắc nhở họ. Đây là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là họ nghe được lời nhắc nhở của bạn lành, lập tức liền có thể sám hối. Có thể buông xả tất cả cùng với bạn lành niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ phải có đầy đủ ba điều kiện này. Bạn lành nhắc nhở họ, nếu như họ không thèm quan tâm, hoặc là nửa tin nửa nghi thì hỏng rồi. Thế thì lợi ích của họ không phải ở hiện tiền, nghĩa là vừa qua căng tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Lợi ích là ở sau này, trong đời này vẫn phải trôi lăn theo nghiệp, là việc rất đáng sợ. Thời khắc này mỗi người chúng ta đều phải trải qua, không ai có thể tránh khỏi được. Cho nên người thông minh thì trong đời này phải biết lo tính cho thời khắc này. Lúc còn sống chúng ta thọ những khổ nạn này thì không có sao, thời gian ngắn. Nếu như trong thời khắc này có sai lầm, bạn đọa ác đạo thì thời gian thọ khổ đó sẽ rất dài. Đây là điểm chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, cần phải có sự cảnh giác cao độ, phải chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức ngay trong đời sống hiện tiền này. Vì sao gọi là thiện? Vì sao gọi là ác? Cái gì là công? Cái gì là đức? Phải hiểu cho thật rõ ràng, minh bạch. Dứt khoát không nên xem tạo tác tội nghiệp là công đức. Như vậy thì bạn sẽ chắc chắn đi về địa ngục rồi. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, sáng tỏ mới có thể được độ trong đời này. Đời này mới không sống uổng phí. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.